Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 3 tháng 2, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan tới nội dung sách ngôn sứ Mica. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài cầu nguyện cho đôi lứa yêu nhau. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ 30 chiều ngày mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha dâng lễ với các tu sĩ trong ngày lễ dân Chúa trong đền thờ và ngày đời sống thánh hiến lần thứ 23. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày lễ của sự gặp gỡ, sự mới mẻ của hài nhi gặp gỡ truyền thống của đền thờ. Lời hứa được hoàn thành. Đức Mẹ và Thánh Giuse, những người trẻ, gặp cụ Simeon và Anna, những người già. Tất cả gặp gỡ nhau khi Chúa Giêsu đến. Vì thế, chúng ta cũng được kêu gọi để đón lấy Chúa Giêsu, đấng đến để gặp gỡ chúng ta. Gặp gỡ Ngài, Thiên Chúa của sự sống đến gặp gỡ sự sống hàng ngày. Không phải đôi khi, nhưng là hàng ngày. Chúa không gặp gỡ trong không gian ảo, nhưng là gặp gỡ trực tiếp, gặp trong cuộc sống. Nếu không, Chúa Giêsu chỉ là một kỷ niệm đẹp của thời quá khứ. Cần sống tốt đời sống thánh hiến của chúng ta, để nó không phải là thời gian qua đi, nhưng là thời gian gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đời sống thánh hiến cần đơm hoa và nở rộ trong giáo hội. Nếu chỉ đơn độc, nó sẽ chết. Nhưng nó sẽ trưởng thành khi người trẻ và người già cùng nhau tiến bước. Khi người trẻ tìm thấy gốc rễ, và người già đón lấy những hoa trái. Trong bài tin mừng, việc gặp gỡ Thiên Chúa với dân có một điểm xuất phát và một điểm hoàn thiện. Bắt đầu lời mời đến đền thờ, và gặp được viễn tượng tại đền thờ. Về lời mời thì có lời mời kép. Thứ nhất là tiếng gọi theo luật. Đó là việc Thánh Giuse và Đức Maria đến đền thờ để chu toàn lề luật. Kế đến là tiếng gọi theo thần khí. Đó là cụ Simeon và Anna. Có 3 lần thần khí được nhắc đến khi nói về cụ Simeon. Và ngôn sứ Anna, với sự soi sáng của thần khí, đã ngợi khen Chúa. Với lời mời kép này, tất cả chúng ta, những người sống trong đời thánh hiến, cũng được mời gọi một sự vâng lời kép, với lề luật về những gì là trật tự tốt đẹp trong đời sống, và với Thánh Thần, đấng làm nên mọi điều mới mẻ trong cuộc sống.
Để hiểu hơn về lời mời này, chúng ta hãy nhìn vào những ngày đầu trong sứ vụ của Chúa Giêsu tại đền thờ với khởi đầu sứ mạng công khai của Chúa, tại Cana với việc hóa nước thành rượu. Tại đây có một lời mời vân phục. Đức Mẹ nói, Ngài nói gì, các anh cứ làm theo. Chúa Giêsu đã yêu cầu một điều cụ thể. Ngài không làm điều gì mới ngay, không quan tâm đến việc thiếu rượu, nhưng yêu cầu một điều cụ thể. Và phải ra tay. Ngài bảo hãy đổ đầy 6 chum nước. Việc này là khó vì phải đổ khoảng 600 lít nước vào chum. Điều này có vẻ vô ích vì người ta thiếu rượu chứ đâu thiếu nước. Nhưng từ đó Chúa đã hóa nước thành rượu. Và cũng như thế, đối với chúng ta, Chúa kêu mời chúng ta gặp Ngài qua sự trung tín trong những điều cụ thể. Cầu nguyện hằng ngày, thánh lễ, xưng tội, đức bác ái thực sự, lời Chúa mỗi ngày. Những việc cụ thể còn là vâng lời bề trên và tu luật. Khi thực hành những điều cụ thể đó, Chúa Thánh Thần sẽ mang lại điều kinh ngạc từ Thiên Chúa, như đã xảy ra tại đền thờ và tại Cana. Nếu sự gặp gỡ khởi đi từ tiếng gọi thì đặt đến đỉnh cao nơi viễn tượng. Ông Simeon nói, chính mắt tôi được nhìn thấy ơn cứu độ. Nhìn thấy hài nhi và nhìn thấy ơn cứu độ. Không phải ông nhìn thấy đấng Mêsia làm những điều kỳ diệu, nhưng là nhìn thấy một trẻ nhỏ. Không phải nhìn thấy gì lạ thường, nhưng là Giêsu cùng với cha mẹ. Khi đã thấy hài nhi, Simeon không xin gì và cũng không muốn gì thêm. Ông ẵm hài nhi trên tay và nói, Num Dimittis, Giờ đây xin để tôi tớ Chúa được an bình ra đi. Trong Ngài, ông tìm được ý nghĩa tối hậu của cuộc sống, và đây là viễn tượng của đời sống thánh hiến, một viễn tượng đơn sơ và mang tính ngôn sứ. Nơi đó chỉ có Chúa trên tay và trước mắt, và không phục vụ gì khác. Đức Thánh Cha kết luận, đời sống thánh hiến không phải là để sống còn, nhưng là đời sống mới, là gặp gỡ sống động với dân của Ngài, là lời mời vâng phục trung tín mỗi ngày và ngạc nhiên trong thánh thần, là viễn tượng mang lấy để có niềm vui Giê-xu.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha gặp các thành viên trong hội đồng cố vấn trực tiếp phong trào sự sống của Ý, nhân ngày sự sống, Chủ nhật mùng 3 tháng 2. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, bảo vệ sự sống không chỉ là thực hiện với một cách thức hoặc một cử chỉ duy nhất, nhưng là một sự kết hợp nhiều hành động, ý chí và sáng kiến. Cũng không chỉ liên quan đến một số người hay một số chuyên gia, nhưng là sự dấn thân của mỗi công dân và toàn xã hội. Đức Thánh Cha trích lời của các giáo mục Ý nói rằng, sự sống là tương lai. Chỉ khi nào tạo được khoảng không phía trước thì mới có thể nhìn xa. Vì thế, bảo vệ sự sống đặt nền trên việc chào đón con người từ khi được thụ thai và được cưu mang trong dạ mẹ. Nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cảm ơn sự dấn thân của phong trào trong việc bảo vệ sự sống. Ngài nói, chúng ta tiếp tục dấn thân trong khi vẫn nhận biết những giới hạn của chính mình, vì sức mạnh của Chúa vẫn luôn ban cho chúng ta hàng ngày. Đức Thánh Cha chúc tất cả các thành viên của phong trào tìm thấy được niềm vui trong đời sống chứng tá và trong tình huynh đệ. Phong trào sự sống là liên hiệp hơn 600 phong trào địa phương, các trung tâm và dịch vụ hỗ trợ sự sống, các nhà đón tiếp tại Ý. Phong trào này cổ võ và bảo vệ quyền sống và phẩm giá con người từ khi được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Mexico. Trước những biến động về chính trị tại Venezuela, Hội đồng Giám mục Venezuela cũng đang cùng với người dân sống những ngày khó khăn này. Vì thế, Hội đồng Giám mục Mexico, qua thông cáo được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục, bày tỏ sự liên đới gần gũi với các giám mục Venezuela. Thông cáo mở đầu với đoạn trích sách tiên tri Jeremiah, chương 29 câu 11. Chính ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Giáo hội có cùng một cảm thức về việc bảo vệ phẩm giá con người, tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của họ, trên hết là sự sống, tự do và công lý. Với sự liên đới này, các giám mục Mexico cùng hợp nhất và tuyên bố một tiếng nói chung với các anh em giám mục Venezuela của chúng tôi, những người đang tố cáo và lên án sự vi phạm cuộc sống dân chủ trên đất nước của họ. Thông cáo viết tiếp, chúng tôi nhận biết tình trạng bi kịch và mức độ nghiêm trọng mà dân chúng đang phải gánh chịu do việc thiếu tôn trọng các quyền con người và chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó là tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cũng như đã xảy ra sự thật là nhiều máu đã đổ ra để bảo vệ cho tự do của họ. Trong bối cảnh này, chúng tôi ca ngợi việc phục vụ nghiêm túc của họ vì sự hòa giải xã hội và vì nói lên tiếng nói ngôn sứ để kêu gọi phúc lợi chính đáng cho người dân. Các giám mục Mexico bày tỏ sự gần gũi ngang qua lời cầu nguyện và lòng bác ái, sẵn sàng giúp đỡ những nhu cầu cần thiết.
Vatican, lúc 11 giờ 30 ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha gặp 40 đại biểu Quốc hội Vương quốc Monaco. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của Ngài trong ngày hòa bình thế giới, nhấn mạnh đến việc cần thiết của một nền chính trị tốt, rằng phục vụ cộng đồng nhân loại là cách thế căn bản để xây dựng đời sống công dân và các công trình khác của con người. Vì thế, cần làm việc không ngơi nghỉ vì những lợi ích chung, tôn trọng giá trị và phẩm giá của mỗi con người. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến việc bảo vệ môi trường, cách riêng là với hội Alberto II của Monaco, vì ngày nay con người đang đối diện với thách đố về khí hậu đang nóng dần lên. Vì thế, cần có sự hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội để phát triển những sáng kiến cần thiết cho việc bảo vệ môi trường. Như trong mọi bài diễn văn, Đức Thánh Cha luôn kết thúc với câu, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Sydney, các giám mục Công giáo Úc kêu gọi các chính trị gia và người dân quan tâm đến các nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong các chiến dịch bầu cử. họ phải là đối tượng được ưu tiên. Trong những năm gần đây, theo dõi một số cuộc bầu cử liên bang, Hội đồng Tư pháp Xã hội Công giáo Úc nhận thấy rằng có những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội chưa được quan tâm thỏa đáng. Chính vì thế, Hội đồng Giám mục đã chuẩn bị một số tờ rơi, trong đó nêu các vấn đề cơ bản về công bằng xã hội và các câu hỏi dành cho tất cả các ứng cử viên. Tài liệu cho thấy những vấn đề được nêu ra chưa được giải quyết thỏa đáng. Nhiều điều được đưa ra trong 15 năm qua nên được đề xuất lại và cho các ứng cử viên của cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Trên đây là lời kêu gọi của Ủy ban Công lý Hòa bình, các giám mục Công giáo Úc. Lời kêu gọi được gửi đến người dân, những người mà trong những tháng tới sẽ được hỏi ý kiến. Sự việc là, trong tháng 8 năm 2018, tại Quốc hội, người ta nhận thấy cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull, người thay thế Bộ trưởng Kinh tế Scott Morrison, không được tín nhiệm. Ủy ban giám mục lưu ý, chúng tôi là một trong số nhiều tổ chức xã hội và giáo hội quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Hoàn cảnh sống của họ ít khi được ưu tiên trong các chiến dịch bầu cử. Các chủ đề mà thông điệp tập trung có thể được tóm tắt trong bốn lĩnh vực lớn, bao gồm công lý cho người bản địa, công lý cho người xin tị nạn, hoàn cảnh của người nghèo, chú ý đến bảo vệ thiên nhiên. Các giám mục cũng nhắc lại thông điệp của Đức Giáo Hoàng về Ngày Hòa bình Thế giới, ngày 1 tháng Giêng. Bác ái và các nhân đức con người, tôn trọng sự sống, tự do và phẩm giá của mọi người là nền tảng của chính trị cho sự phục vụ nhân quyền và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, mọi chính trị gia phải được ban cho một số đức tính đặc biệt cho phép người làm chính trị thi hành công việc vì lợi ích của tất cả: công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành, trung thực và trung thành. Công việc của chính trị gia phải thúc đẩy cùng nhau thi hành nhiệm vụ bằng cách đảm bảo tôn trọng quyền con người và xây dựng mối tương quan tin cậy hiện tại và cho các thế hệ tương lai.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài các nghị định và các mệnh lệnh.
Quý thính giả, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các quy tắc chung, quy định về các hành vi hành chính riêng biệt. Hôm nay, chúng ta đi vào chi tiết các hành vi hành chính này. Trước tiên, chúng ta nói về hai hành vi hành chính riêng biệt, đầu tiên được quy định trong các điều từ 48 đến 58 của Bộ Giáo luật, đó là các nghị định và các mệnh lệnh. Theo điều 48, chúng ta có định nghĩa về nghị định. Nghị định là một hành vi hành chính của cơ quan hành pháp có thẩm quyền, nhờ đó có một quyết định hay một biện pháp được đặt ra cho một trường hợp riêng biệt chiếu theo quy tắc luật định. Theo bản chất, quyết định hay biện pháp ấy không giả thiết sự thỉnh cầu của một người nào. Trong trường hợp này, chúng ta phân biệt nghị định với các hành vi hành chính khác mà chúng ta đã nói ở bài trước. Như vậy, nghị định được hiểu là hành vi hành chính riêng biệt do nhà chức trách hành pháp ban hành chiếu theo quy tắc luật định, nhằm đưa ra một quyết định hay một việc dự phòng trong một trường hợp đặc biệt. Chúng ta có nghị định được gọi là quyết định khi một cuộc tranh chấp chấm dứt, có một hình phạt bị áp đặt và được tuyên bố. Chúng ta có nghị định được gọi là dự phòng khi hành vi hành chính không phải là một quyết định. Cần lưu ý có một giới hạn, đó là các quyết định và dự phòng này không nhất thiết là phải có người yêu cầu. Mệnh lệnh. Theo điều 49, chúng ta có định nghĩa về mệnh lệnh. Mệnh lệnh là một sắc lệnh, nhờ đó một nghĩa vụ được đặt ra cách trực tiếp và hợp lệ cho một cá nhân hay một số người nhất định để buộc họ phải làm hay bỏ điều gì, nhất là để thúc bách tuân giữ luật. Như vậy, mệnh lệnh luôn là một hành vi hành chính riêng biệt, là một sắc lệnh. Đối tượng mà mệnh lệnh hướng đến đó là một cá nhân hay một nhóm người được xác định. Mục đích là bắt buộc một cách trực tiếp và hợp pháp một cá nhân này hay một nhóm người này phải làm hoặc bỏ điều gì, nhất là thúc bách đối tượng phải tuân giữ luật. Dường như không có sự phân biệt cụ thể giữa mệnh lệnh và sắc lệnh. Mệnh lệnh là một hình thức của sắc lệnh. Nhưng trong lĩnh vực hình sự, mệnh lệnh có vai trò quan trọng, vì nói đến lệnh, dự đoán một hình phạt giáo luật trong trường hợp không tuân hành. Như thế, trong luật hình sự, mệnh lệnh khác với sắc lệnh. Bởi vì trong luật hình sự, mệnh lệnh cấu thành một hình phạt, sắc lệnh chỉ là phải tuân hành hoặc là một sự tuyên bố. Chúng ta cần chú ý, trong tố tụng hình sự thì sắc lệnh không có thể áp đặt hình phạt vĩnh viễn. Tới đây, chúng ta phân biệt hai hành vi hành chính trên dựa theo chủ thể chủ động. Nếu hành vi hành chính được yêu cầu chúng ta có mệnh lệnh, nội dung có thể đa dạng. Nếu hành vi hành chính do ý muốn của người có thẩm quyền, chúng ta gọi hành vi này là nghị định.
Điều cần phải làm trước khi ban hành một nghị định. Để không rơi vào tình trạng chủ quan của nhà chức trách có thẩm quyền, Điều 50 quy định về việc nhà chức trách phải truy tầm các thông tin và chứng cứ cần thiết, và ngần nào có thể phải lắng nghe những người mà quyền lợi của họ có thể bị tổn thương. Nghĩa là phải thu thập chứng cứ và thông tin cần thiết trước khi đưa ra một quyết định. Đây là một quy tắc cơ bản mà nếu không tuân thủ thì sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt. Việc lắng nghe người mà quyền lợi của họ có thể bị nguy hại, điều luật dùng cụm từ ngần nào có thể, nghĩa là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe để tránh việc kháng cáo có thể xảy ra vì lý do không lắng nghe đầy đủ. Do đó, tính hợp pháp của các hành vi hành chính phải phụ thuộc vào sự tuân thủ theo quy tắc này. Hình thức của văn bản. Điều 51 quy định về sắc lệnh phải được ban hành bằng văn bản, và trong văn bản này phải nêu rõ các lý do. Đòi hỏi này để né tránh tính độc đoán của người có thẩm quyền khi đưa ra các quyết định. Với các lý do được nêu trong văn bản hành chính, thì sau này người thi hành có thể dựa vào đó để có thể kháng cáo quyết định trên. Các lý do đưa ra cần phải rõ ràng, tóm gọn. Hiệu lực của nghị định. Các nghị định liên quan đến các cá nhân cho nên nó mang tính cá nhân và chỉ bắt buộc đối với những người đã được nhắm đến cùng với sự việc đã được ấn định. Đối với những người này thì nghị định ràng buộc họ bất kỳ họ ở đâu, ngay cả khi họ ở ngoài lãnh thổ. Sắc lệnh và mệnh lệnh thiết lập một tương quan cá nhân giữa bề trên và chủ thể lệ thuộc, ngay cả khi người này ở ngoài lãnh thổ của quyền hạn.
Giá trị giữa nghị định và sắc luật. Trong trường hợp có nhiều sắc lệnh, điều này có thể xảy ra khi trong cùng một vấn đề mà có nhiều sắc lệnh, mà giữa chúng không có sự đồng thuận với nhau. Khi gặp phải trường hợp này, thì Điều 53 quy định như sau. Nếu các sắc lệnh trái ngược nhau, thì nghị định có giá trị hơn sắc luật trong những điểm được nêu lên cách riêng. Nếu cả hai sắc lệnh đều là nghị định hay sắc luật, thì sắc lệnh sau sửa đổi sắc lệnh trước trong những gì ngược với sắc lệnh trước. Quy định này không áp dụng cho toàn thể sắc lệnh hoặc phúc chiếu, mà chỉ áp dụng cho phần không thể dung hòa và kết quả là trái ngược nhau. Nếu các nghị định được ban hành do các chủ thể khác nhau, thì thẩm quyền cấp trên chiếm ưu thế. Thời gian có hiệu lực của nghị định. Trước hết, chúng ta cần nhớ sự khác biệt giữa nghị định có hình thức đích thân và nghị định mang hình thức ủy quyền. Về vấn đề này, Điều 54 quy định như sau. Khoản 1. Khi việc áp dụng một nghị định được ủy thác cho một người thi hành, thì nghị định có hiệu lực từ khi thi hành. Nếu không, thì nghị định có hiệu lực từ lúc nhà chức trách ban hành nghị định thông báo cho đương sự biết. Khoản 2. Để có thể thúc bách việc thi hành nghị định, phải thông báo nghị định bằng văn thư hợp pháp chiếu theo quy tắc của luật. Ở Điều 54, một nguyên tắc được thiết lập là nếu đó không phải là việc áp dụng đơn thuần nhưng ủy thác cho một người thi hành, thì nghị định có hiệu lực từ thời điểm thi hành. Mặt khác, Nghị định có hiệu lực khi được thông báo hợp pháp cho người liên quan. Việc thông báo của nghị định là một hành vi cần thiết. Không thông báo thì nghị định không có hiệu lực. Nghị định không yêu cầu là phải được chấp nhận, trừ khi luật không quy định rõ ràng về nó. Thông báo sắc lệnh. Theo Điều 55 thì sắc lệnh được cho là đã thông báo, nếu đã được đọc cho đương sự trước mặt hai nhân chứng, sau đó phải lập biên bản và tất cả những người hiện diện phải ký tên vào đó. Như vậy, việc thông báo qua điện thoại hay qua Internet là không thể. Một hình thức khác cũng được coi là đã thông báo, được Điều 56 quy định, đó là trong trường hợp nếu đương sự đã được triệu tập cách hợp lệ để nhận hay nghe đọc sắc lệnh, nhưng đã không chịu đến hay không chịu ký tên, dù không có lý do chính đáng, ví dụ như bị bệnh.
Phúc đáp của nhà chức trách có thẩm quyền. Điều 57 quy định về việc trả lời của nhà chức trách có thẩm quyền như sau. Khoản 1. Mỗi khi luật buộc phải ban hành sắc lệnh hay khi đương sự thỉnh cầu hoặc thượng cầu một cách hợp pháp để được một sắc lệnh, thì nhà chức trách có thẩm quyền phải phúc đáp trong vòng 3 tháng, kể từ khi nhận được đơn thỉnh cầu hay đơn thượng cầu, trừ khi luật đã ấn định một thời hạn khác. Khoản 2. Hết thời hạn này, nếu sắc lệnh chưa được ban hành, thì việc trả lời được suy đoán là bị từ chối đối với việc trình bày trong đơn thượng cầu sau. Khoản 3. Dù việc trả lời được suy đoán là bị từ chối, nhà chức trách có thẩm quyền vẫn phải giữ nghĩa vụ ban hành sắc lệnh và cả nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu có, chiếu theo quy tắc của điều. Như vậy, theo Điều 57 chúng ta phân biệt hai trường hợp ban hành sắc lệnh. Thứ nhất, nhà chức trách ban hành sắc lệnh vì lợi ích cho các tín hữu. Trường hợp thứ hai, khi người tín hữu thỉnh cầu hoặc thượng cầu một cách hợp pháp để được một sắc lệnh. Trong trường hợp này, thì nhà chức trách có thẩm quyền phải phúc đáp trong vòng 3 tháng, kể từ khi nhận được đơn thỉnh cầu hay đơn thượng cầu. Nếu hết thời hạn này, sắc lệnh vẫn không được ban hành, thì việc trả lời được suy đoán là bị từ chối. Đây là lý do để trình bày trong đơn thượng cầu sau. Nếu việc không ban hành sắc lệnh gây thiệt hại cho người thỉnh cầu, cơ quan có thẩm quyền có thể phải bồi thường thiệt hại. Quy định về việc hết hiệu lực của nghị định. Nghị định chấm dứt với việc thu hồi được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, hoặc với việc chấm dứt luật mà vì đó nghị định được ban để thi hành. Mệnh lệnh chấm dứt khi sự mãn nhiệm của người đã ban hành nó. Tuy nhiên, điều này xảy ra khi mệnh lệnh không được ban hành chính thức bằng một văn bản. Còn trong trường hợp mệnh lệnh được ban hành bằng một văn bản chính thức, nó vẫn tồn tại ngay cả khi người ban hành nó mãn nhiệm. Trong trường hợp này, nó chỉ hết hiệu lực khi luật vì đó mà nó được ban hành bị hủy bỏ hoặc chấm dứt. Đây là điều nằm trong quy định chung về các sắc lệnh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan tới nội dung sách ngôn sứ Mi-kha.
Thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới nội dung sách ngôn sứ Mi-kha. Thưa cha, sách ngôn sứ Mi-kha được biên soạn như thế nào và có nội dung ra sao?
Trong hình thái hiện nay, sách các lời của ngôn sứ Mi-kha thành Moreset gồm 4 phần. Phần 1 gồm 3 chương đầu, trừ các câu 12 và 13 của chương 3. Nó chứa đựng các lời sấm đe dọa và các hình phạt chống lại hai vương quốc Israel và Juda. Phần 2 là hai chương 4 và 5, bao gồm các lời hứa tái thiết Sion trong tương lai. Phần 3, hai chương 6 câu 1 tới chương 7 câu 7, gồm các lời sấm khích lệ, đe dọa và các hình phạt chống lại vương quốc Israel. Phần 4 trình bày các niềm hy vọng và lời cầu nguyện cho cuộc lưu đày chấm dứt. Phần 1, các chương 1 tới 3, trừ chương 3, các câu 12 và 13, chứa đựng nhiều lời tiên tri có hình thái và đề tài được sắp xếp thành một loạt dễ nhận diện. Có thể trình bày chúng như sau. Chương 1, câu 2 tới 7 là lời phán xử của Gia-vê chống lại Samaria, thủ đô vương quốc Israel miền Bắc. Các câu từ 8 tới 16 là lời ngôn sứ Mi-kha than vãn trên số phận của các thành phố vùng Sê-phê-la. Chương 2, các câu 1 tới 5 ghi lại các đe dọa hình phạt chống lại những kẻ vơ vét thu tích của cải giàu sang bất chính. Các câu 6 tới 11 gồm các đe dọa hình phạt chống lại những kẻ áp bức dân của Gia-vê Thiên Chúa. Chương 3, các câu 1 tới 4 bao gồm các đe dọa chống lại các thủ lãnh và các thẩm phán bất chính. Các câu 5 tới 7 gồm các đe dọa chống lại các ngôn sứ giả. Câu 8 giới thiệu Mi-kha như ngôn sứ đích thực của Gia-vê Thiên Chúa. Các câu từ 9 tới 12 gồm các đe dọa chống lại Jerusalem và đền thờ. Tất cả mọi nhà chú giải đều đồng nhất gán các phần này của sách cho ngôn sứ Mi-kha, là người đã sống đồng thời với ngôn sứ Isaiah. Chúng phản ánh tình trạng chính trị tôn giáo bên trong và bên ngoài của hai vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Các so sánh với ngôn sứ Isaiah và hai ngôn sứ Amos và Hosea sống vài chục năm trước đó cho chúng ta thấy điều này. Quyền lực ngày càng mạnh mẽ của đế quốc Assyria đe dọa sự độc lập và chính sự hiện hữu của cả hai vương quốc Syria và Palestina, là hai vương quốc chặn đường Assyria tiến tới vùng địa Trung Hải và vươn dài sang Ai Cập. Các giới chức chính trị tìm cách lẩn trốn. Cả các ngôn sứ cũng lên tiếng bênh vực dân Chúa, nhưng các vị chỉ trông thấy phương dược nơi việc trở về với Thiên Chúa trong tâm trí, trên bình diện tri thức, hiểu biết và thực hành tôn giáo tinh tuyển của giao ước mà dân Do Thái đã ký kết với Gia-vê tại núi Sinai, cả khi cả ngôn sứ Mi-kha cũng đã không gọi tên nó. Vào thời của ngôn sứ đã xảy ra rất nhiều sai lạc trong cuộc sống tinh thần và tôn giáo. Ngoài các thói tục tôn thờ các thần ngoại, còn có các vô trật tự xã hội như cảnh bóc lột, ức hiếp, bóp cổ, bóp họng dân nghèo. Dưới lãnh đạo chính trị xã hội tham lam thối nát, hàng quyền quý thì kiêu căng hống hách và lạm dụng quyền bính. Vì thế ngôn sứ lên tiếng mạnh mẽ đe dọa hình phạt mà Thiên Chúa gửi tới trên những người có trách nhiệm đã gây ra các vô trật tự này, và còn hơn thế nữa, của toàn quốc gia, như hậu quả của chính các vô trật tự chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo.
Hai chương 4 đến 5 xem ra khác hẳn với ba chương đầu. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế, chúng không chứa đựng các lời đe dọa, mà bao gồm các lời sấm, hứa với dân chúng biến cố cứu thế vào thời cánh chung. Có thể miêu tả chúng như sau, chương 4 câu 1 tới 5, loan báo vương quốc đại đồng của Gia-vê tới trên Sion vào thời sau hết. Các câu 6 tới 8, hứa tái hiệp nhất đoàn chiên bị tản lạc của Gia-vê trên núi Sion. Các câu 9 và 10 cho biết thời gian lưu đày đã cần thiết cho ơn cứu rỗi đã hứa. Chương 4, các câu 11 tới 13, báo cho biết Sion giờ đây đang bị bủa vây, sẽ vượt thắng được các kẻ tấn công nó. Chương 4, câu 14 tới chương 5, câu 5, miêu tả vị vua lý tưởng sẽ từ Ephraim mà đến. Chương 5, các câu 6 tới 8, đề cập đến việc số sót của nhà Gia-cóp sẽ thống trị các kẻ thù nghịch. Các câu 9 tới 14 cho biết vương quốc sẽ không bị nạn tôn thờ thần ngoại và các kẻ thù bên ngoài quấy phá nữa. Liên quan tới các đặc thái văn chương và nguồn gốc của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha, các nhà chú giải có các ý kiến trái nghịch nhau. Các nhà chú giải trong quá khứ, được một số học giả mới sau này theo, cho rằng hai chương 4 và 5 cũng có nguồn gốc trước thời lưu đày. Trong số đó có người cho rằng Mi-kha là tác giả, trong khi các học giả khác lại nghĩ rằng chúng phát xuất từ nhiều tác giả khác nhau. Tuy nhiên, đặc thái tỏ tường cánh chung của hai chương 4 và 5 cũng như các khác biệt hành văn giữa chúng với ba chương đầu và sự tương tự của chúng với nền văn chương hậu lưu đày minh nhiên nguồn gốc hậu lưu đày của chúng, cũng như chương 2 các câu 12 và 13.
Hình như có vài học giả cho rằng hai chương 4 và 5 được thêm vào và độc lập, không dính dáng gì tới nhau. Có đúng không, thưa cha?
Vâng, có vài học giả đã nghĩ như thế, nhưng nhiều chuyên viên kinh thánh sau này cho rằng đây là một sáng tác đồng nhất. Trong số các ý kiến này có ba học giả đáng chú ý. Trước hết là Kappenrud. Ông đã chứng minh cho đặc thái cánh chung riêng biệt của các đơn vị khác nhau tạo thành hai chương 4 và 5. Ý tưởng chính của hai chương này là biến cố vương quốc Gia-vê thiết lập tại Sion sắp tới, và nó sẽ tiếp đón tất cả những ai đã phải khổ đau và bị đánh phạt. Văn bản dài khai triển các lý do và các lúc khác nhau của việc thực hiện vương quốc của Gia-vê. Học giả thứ hai là Renaud. Ông đã viết nguyên một cuốn sách về cấu trúc và ý nghĩa của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha. Ông chứng minh cho thấy các sắp xếp thống nhất của chúng. Theo ông, trong hai chương 4 và 5, và cả ở trong văn bản chương 2 các câu 12 và 13, chúng ta có một sáng tác duy nhất bao gồm các đoạn tương ứng với nhau theo kiểu nhị cú chuyển hoán. Văn bản chương 4 các câu 1 tới 5 tương ứng với chương 5 các câu 8 tới 14. Chương 4 hai câu 6 và 7 tương ứng với chương 5 hai câu 6 và 7. Văn bản chương 4 các câu 8 tới 14 tương ứng với chương 5 các câu 1 tới 5. Vẫn theo học giả Renaud, phải coi hai chương 4 và 5 là một chú giải Mithras khai triển tư tưởng chính của việc tái thiết Israel giờ đây đang bị áp bức và lo âu vì sự thống trị của các quốc gia thù địch. Lập trường của học giả Renaud cũng giống lập trường của học giả Willis. Tuy nhiên, theo ông Willis, hai chương 4 và 5 tương ứng với nhau không phải theo kiểu nhị cú chuyển hoán mà song song với nhau. Lập trường của học giả Willis xem ra đúng hơn.
Thưa cha, hai chương 6 và 7 của sách Mi-kha có cấu trúc như thế nào và trình bày những điều gì?
Cũng giống như ba chương đầu, chương 6 các câu từ 1 tới 7 gồm một loạt các văn bản khích lệ hay đe dọa và hình phạt. Có thể nhận ra nội dung của chúng như sau. Chương 6 các câu từ 1 tới 8 là phụng vụ giao ước. Các câu 9 tới 15 bao gồm các lời đe dọa chống lại những kẻ lừa đảo trong việc buôn bán. Câu 16 chứa đựng các đe dọa chống lại vương quốc Juda vì thái độ tôn thờ thần giả của dân chúng. Chương 7 các câu từ 1 tới 7 là lời ngôn sứ Mi-kha than vãn trên sự thối nát băng hoại tổng quát của xã hội thời bây giờ. Cả loạt văn bản này cũng được gán cho ngôn sứ Mi-kha, nhưng khác với ba chương đầu, trong đó ông của trách người giàu có và giới lãnh đạo đất nước. Trong chương 6 câu 1 tới chương 7 câu 7, ngôn sứ trách cứ toàn xã hội nói chung, nhất là vì con người đã không hiểu được ý nghĩa giao ước một cách đúng đắn. Chỉ trong chương 6 các câu từ 9 tới 15, ngôn sứ mới đặc biệt nhắm tới một giai tầng khá phổ biến, nhất là tại thủ đô. Đó là những kẻ lừa đảo trong việc làm ăn buôn bán. Mặc dù có sự khác biệt này và kiểu hành văn phụng vụ của các văn bản này, cũng như giọng văn với nội dung phản ánh các điều kiện xã hội của Vương quốc Juda hồi thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên.
Thế còn phần cuối của chương 7 sách ngôn sứ Mi-kha trình bày những gì, thưa cha?
Chương 7 các câu 8 tới 20 chứa đựng một loạt các văn bản liên quan tới việc tái thiết Sion gần kề. Có thể tóm tắt chúng như sau. Chương 7 các câu 8 tới 10, Sion gọi đích danh kẻ thù của mình để báo cho nó biết điều kiện sống bấp bênh khổ sở của mình sắp chấm dứt. Các câu 11 tới 13 loan báo việc tái thiết Sion. Các câu 14 tới 17 là lời cầu cho việc tái thiết đó. Các câu 18 tới 20 nói lên việc tin tưởng nơi sự tha thứ tràn đầy sắp tới của Thiên Chúa. Liên quan tới phần cuối cùng này của sách ngôn sứ Mi-kha, chương 7 các câu 18 tới 20, các học giả đều cho rằng nó được thêm vào sau thời Lưu Đày vì ý nghĩa sự tin tưởng gợi hứng ở chương 7 câu 7 và vì nó chứa đựng nhiều yếu tố khác nhau của các lý do gợi lên lòng tin tưởng và liên quan tới tình hình của dân Sion mới trong thời đại từ cuối cuộc Lưu Đày, tức là từ năm 538 trước Công Nguyên cho tới thời ông Nehemia, là người đã biết thắp sáng lên niềm hy vọng của những người di cư mới trở về quê cha đất tổ trong những lúc khởi đầu khó khăn của dân Do Thái sau thời Lưu Đày.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho đôi lứa yêu nhau.
Bạn thân mến, một mùa xuân nữa lại đang về. Mùa xuân đẹp vì trăm hoa đua nở, đất trời đổi sắc. Nhưng có lẽ mùa xuân đẹp cũng bởi mùa xuân là mùa của tình yêu. Đó đây, những đôi uyên ương nắm tay nhau bước xuống phố cùng vui Tết và đón chào một năm mới sắp đến. Trong những ngày xuân về, chúng ta cùng cầu nguyện cho tình yêu của họ được thắm nồng trong nhân đức và niềm vui. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt để nơi con người tình yêu đôi lứa để họ bổ túc cho nhau trong sự tôn trọng và yêu thương. Adam đã reo lên khi lần đầu nhìn thấy Eva. Này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Niềm vui là khi tìm được người mà Thiên Chúa tạo dựng để ở với mình. Nhưng đôi lứa chẳng thể nào đi hết chặng đường đời cùng nhau nếu không có điều gì đó được gọi là điểm chung. Nếu có những ngày mùa xuân, trăm hoa đua nở, đôi lứa sống như không thể rời nhau, thì cũng có ngày cơn bão chán ập tới. Để vượt qua những cơn bão chán ấy, người ta cần có những điểm chung để ở cùng nhau. Có thể đó là cùng thích đi bộ, xem phim hay hát hò. Nhưng sở thích cũng dễ thay đổi, chán cơm thì dễ đi tìm phở. Khi một người đi tìm phở thì người kia cũng dễ đổi trả sang nem. Sở thích chung cũng giúp người ta bước đi cùng nhau. Nhưng nếu chỉ có thế, viễn tượng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Niềm vui vì thế chẳng thể nào trọn vẹn. Tình yêu sẽ chỉ bền vững nếu đôi lứa cùng gắn bó với một điều vững bền. Thật ra, trong tình yêu, ai cũng muốn chọn câu thề, nhưng bản tính con người hay thay đổi. Việc tôi không muốn thì tôi lại làm, việc tôi muốn thì tôi lại không làm. Muốn tiến tới trong tình yêu bền vững, người ta phải cậy trông và kính sợ Chúa, là đấng thủy chung, tha thứ và khoan dung. Cùng nắm chặt vào một chiếc thang bền vững là đấng hằng sống, cùng với quy luật vững bền của sự hy sinh, đôi lứa hứa hẹn sẽ đi cùng nhau đến hết chặng đường đời. Gắn bó với đấng đã tạo dựng nên mình, người ta cũng biết trân trọng món quà tình yêu mà người gửi tới. Nhưng sẽ không có điều gì được gọi là mãi mãi nếu trước đó không có những cái được gọi là từng ngày. Người ta thích hứa và cũng thích nghe những hẹn ước yêu nhau đến trọn đời, nhưng lắm khi lại chẳng cam kết yêu nhau mỗi ngày. Người ta nói về tình yêu mà trước đó không muốn nói về sự tôn trọng. Rốt cuộc, tình yêu trọn đời chỉ là một ảo tưởng. Tình yêu không mộng tưởng cần xây nền trên những điều thực tế của tình bạn. Tình bạn nếu chỉ dựa trên sở thích hay sự gần gũi về không gian hẳn cũng dễ thay đổi theo thời gian. Những tình bạn lâu bền là tình bạn dựa trên nhân đức với lối sống đẹp, tử tế và chính trực. Trong những việc thiện nguyện, nhiều bạn trẻ đã tìm thấy một nửa của đời mình và cùng bước đi lâu bền trên con đường thiện tâm. Nơi những công việc ấy, người ta thấy nét đẹp chung của một con người, nét đẹp của sự tử tế. Giữa hàng tỷ người trên mặt đất này, người ta có nhiều lựa chọn để kết đôi. Nhờ bắt được sóng của nhau mà hai người cùng nắm tay nhau sánh bước giữa hàng tỷ người khác. Sóng cũng có nhiều loại, có sóng ngắn mà cũng có sóng dài. Có những người dễ bị rung động và cũng dễ kết đôi, đó là loại sóng ngắn. Lại có những loại sóng dài không dễ rung động, nhưng nếu đã rung thì rung rất lâu. Sự khác biệt của hai loại sóng này là tiêu chuẩn và tần số. Một loại tiêu chuẩn chỉ là những gì trước mắt với sắc tài tiền danh. Loại khác lại dựa vào các nhân đức. Tất nhiên, phát sóng dài sẽ tốn nhiều công sức và thời gian. Thậm chí, trong cái thời, thà ngồi khóc trong siêu xe còn hơn hạnh phúc cả đời trong nhà tranh vách đất. Những loại sóng dài như thế đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đã hẳn, người ta không thể ảo tưởng về một tình yêu lâu bền mà không có những điều kiện vật chất cơ bản để sinh sống. Nhưng nếu đặt sắc tiền lên trên hết, một lúc nào đó, người ta sẽ lại đi tìm một nhà mạng khác có sóng nét hơn mà tốn ít tiền hơn. Đang có một trào lưu lớn mạnh chuyển từ sóng dài sang sóng ngắn. Nhiều khi người ta lầm tưởng tình yêu luôn mãi là màu xanh của mùa xuân mà không nhớ rằng sẽ có mùa rụng lá. Cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng yên bình với những ai dám chọn lựa sóng dài giữa đầy rẫy những sóng ngắn khuyến mại và mời mọc. Ước mong sao người ta biết vun trồng cây yêu thương và hy sinh, để dù trải qua những phút giây dạt dào hay hững hờ, nồng nàn hay buông lơi, tình yêu vẫn luôn trung thành và bền bỉ. Sẽ là buồn nếu suốt cuộc đời chỉ bước đi một mình, nhưng sẽ sầu thảm hơn nếu có ai đó ở bên mà tình yêu không thủy chung và duy nhất. Ước gì đời thôi những ảo mộng và cuộc đời chẳng còn dối gian. Ước gì tôi biết trân trọng những gì mình được nhận lãnh để chắp cánh cho tình yêu chân thành. Lạy Chúa, xin thánh hóa tình yêu của chúng con. Xin biến đổi con tim con trở nên trong sạch, không vương vấn vào những giả trá của cuộc đời này. Ước gì con cũng được tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp. Xin cũng đốt lên trong con tình yêu của sự hy sinh và quảng đại, của tha thứ và khoan dung, để con có thể làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, lúc 11 giờ 30 ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha gặp 40 đại biểu Quốc hội Vương quốc Monaco. Sydney, các giám mục Công giáo Úc kêu gọi các chính trị gia và người dân quan tâm đến những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong các chiến dịch bầu cử. Vatican, lúc 5 giờ 30 chiều ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với các tu sĩ trong ngày lễ dân Chúa trong đền thờ và ngày quốc tế đời sống thánh hiến lần thứ 23.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.